Ngạn ngữ thường nói: đường xuống suối vàng, già trẻ vô số. Chúng ta có biết được mình có thể sống được mấy năm nữa không? Nói là có thể sống được mấy năm thì thời gian này vẫn là còn dài. Bạn xem trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Thế Tôn có nói: mạng người được bao lâu? Phật hỏi các vị đệ tử: có gì trả lời chính xác? Mạng người trong khoảng hơi thở. Một hơi thở ra không hít vào thì đã sang đời thứ hai rồi. Đây là lời nói thật. Người thông minh chân thật, người giác ngộ chân thật thì nhất định phải nắm lấy thời gian này. Thế gian này không có gì quý báu hơn là thời gian. Phải nắm lấy thời gian, một ngày cũng không thể bỏ qua, một ngày cũng không thể bỏ phí. Chúng ta có thời gian một ngày thì có thể sửa đổi lỗi lầm. Thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng. Cái điểm này chúng ta không nên xem thường. Tất cả chúng sanh, cho dù là những người hạ hạ phẩm giảng sanh ở cõi phàm thánh đồng cư độ, thì sắc thân của họ cùng giống như Phật. Hay nói cách khác, bạn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tướng tốt, thù thắng, là thân tướng sắc tự kim, giống như tướng của Phật vậy, là bình đẳng thế giới. Điều này thù thắng chẳng có gì sánh bằng. Sau khi biết được rồi thì trong cuộc đời của bạn nên chăm chỉ nỗ lực, hy vọng có thể trong đời này chắc chắn vãng sanh, không bỏ lỡ qua cái cơ duyên này. Nếu bỏ lỡ qua cơ duyên này thì vô cùng đáng tiếc, bởi vì ở trong kinh Phật thường nói: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Đến khi nào bạn mới có lại được thân người để nghe Phật pháp, thật là khó nói. Trong cuộc đời này của chúng ta, khi đã mất thân rồi, muốn có lại thân người thật là khó vô cùng. Khó ở chỗ nào? Chúng ta không cần nói gì khác, cái tiêu chuẩn thấp nhất ở trên kinh Phật thường hay nói là ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thập thiện của chúng ta có đạt được 80 điểm không? Nếu như ngũ giới thập thiện của chúng ta đạt được 80 điểm thì đời sau nhất định được lại thân người. Nếu như không được 80 điểm thì chắc chắn không được lại thân người. Nếu đạt được viên mãn, ngũ giới thập thiện của chúng ta có thể đạt được 100 điểm, nhất định là bạn sẽ sanh lên trời. Vì điều kiện của trời dục giới, bạn đã có đủ rồi. Cho nên bản thân chúng ta phải nên suy nghĩ, đời sau có thể được lại thân người hay không? Không cần đi hỏi người khác, bạn cứ bình lặng mà quan sát, thì bản thân mình sẽ hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu như chính mình tâm hạnh bất thiện, trái ngược với ngũ giới thập thiện, thì đời sau chúng ta nhất định sẽ đi vào tam ác đạo. Bạn sẽ không có được thân người. Cái sự việc này không thể không nỗ lực, không thể không cẩn thận mà tư duy. Hiện nay việc tu hành, thực tại mà nói khó khăn vô cùng. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ là tập khí của chúng ta quá nặng. Khởi tâm đồng niệm đều là bất thiện, đều là trái ngược với tánh đức. Đây chính là việc học Phật. Tại vì sao học đã nhiều năm như vậy mà công phu vẫn chưa được đắc lực? Phiền não tập khí thường xuyên hiện hành. Ba nghiệp tạo tác thường là bất thiện. Những người không học Phật thì họ không biết. Những người học Phật thì biết, nhưng họ sửa không được, bởi vì không có đủ khả năng khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Cái chân tướng sự thật này cũng phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Từ chỗ này phải biết đề cao cảnh giác, phải phát tâm chân thật sám hối, sửa đổi lỗi lầm của mình thì vẫn còn kịp. Phải sửa đổi từ khi nào? Từ ngay bây giờ phải bắt đầu sửa. Vì này không thể do dự. Ngạn ngữ thường nói, đường xuống suối vàng, già trẻ vô số. Chúng ta có biết được mình có thể sống được mấy năm nữa không? Nói là có thể sống được mấy năm thì thời gian này vẫn là còn dài. Bạn xem trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Thế Tôn có nói mạng người được bao lâu? Phật hỏi các vị đệ tử, có gì trả lời chính xác? Mạng người trong khoảng hơi thở, một hơi thở ra không hít vào thì đã sang đời thứ hai rồi. Đây là lời nói thật. Người thông minh chân thật, người giác ngộ chân thật thì nhất định phải nắm lấy thời gian này. Thế gian này không có gì quý báu hơn là thời gian. Phải nắm lấy thời gian, một ngày cũng không thể bỏ qua, một ngày cũng không thể bỏ phí. Chúng ta có thời gian một ngày thì có thể sửa đổi lỗi lầm. Việc tu hành, Cổ Đại Đức thường dạy bảo chúng ta, đó là không phân biệt tông môn giáo hạ, không phân biệt hiển giáo mật giáo. Chúng ta biết những vị đại đức này đều là chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát thị hiện, không phải là người thông thường. Các ngài đã dạy cho chúng ta tu hành, điều quan trọng nhất là tu từ căn bản. Thiền tông rất xem trọng, giáo hạ cũng không ngoại lệ. Thông thường mà nói, tu từ căn bản thì phải là người thượng thừa căn. Câu nói này không sai. Người thượng thừa căn thì dễ, người trung hạ căn so ra thì rất khó. Nhưng mà thật sự hiểu được căn bản thì người hạ hạ căn cũng phải có điểm nỗ lực. Vì căn bản là gì? Căn bản là khởi tâm động niệm. Các vị đại đức trong tông môn thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi đó là tập khí. Chúng ta là phàm phu, tập khí từ vô thị kiếp đến nay, nó bất thình lình khởi hiện hành, cho nên cái tập khí này đã trở thành hiện tượng tự nhiên, không gì là lạ. Cái câu nói sau thì rất quan trọng, chỉ sợ giác chậm. Ở phương diện này của pháp môn Tịnh Tông thì thù thắng hơn bất kỳ pháp môn nào, bất kỳ tông phái nào. Giác của Tịnh Tông chính là một câu Phật hiệu. Ý niệm vừa khởi, đây là niệm thứ nhất. Niệm thứ hai liền chuyển thành câu A-di-đà Phật. Đây chính là giác. Không thể để cho vọng niệm tiếp tục khởi. Cái vọng niệm này phải nhớ cho kỹ. Tà niệm, ác niệm, niệm bất thiện đều là vọng niệm. Thiện niệm, chánh niệm cũng là vọng niệm. Vì sao vậy? Vì trong tự tánh không có ý niệm. Có niệm đều là vọng niệm. Vì vậy, bất luận là ý niệm gì, sau khi khởi lên thì niệm thứ hai phải trở về câu A-di-đà Phật. Dùng câu Phật hiệu này thay vào cái ý niệm đó. Chúng ta ngày nay vẫn còn là phàm phu, thì chánh niệm trong địa vị phàm phu, trong Phật Pháp Đại Tiểu Thừa nói bát chánh đạo, chánh niệm ở trong bát chánh đạo. Cái chánh niệm này nói ở trong các tông phái khác, pháp môn là không như nhau. Chánh niệm trong Tịnh Độ Tông của chúng ta chính là niệm Phật. Nhất hướng chuyên niệm chính là phương hướng mà Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy cho chúng ta. Chuyên niệm A-di-đà Phật, đây chính là chánh niệm hiện tiền. Pháp môn này là thù thắng hơn. Phương tiện hơn bất kỳ pháp môn nào. Giờ đây mới biết câu A-di-đà Phật này chính là đức hiệu tự tánh của chúng ta. Niệm A-di-đà Phật chính là niệm chân như tự tánh của chúng ta. Cổ đại đức của Tịnh Tông thường nói, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Cho nên chúng ta chấp trì câu Phật hiệu này chính là niệm tự tánh, chính là niệm chân tâm. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Cho nên mỗi tiếng Phật hiệu là thức tỉnh cho chúng ta. Sau khi thức tỉnh, thực sự đã tỉnh ngộ rồi, chính là minh tâm kiến tánh. Cùng với đại triệt đại ngộ trong tông môn là không khác nhau. Đạt được minh tâm kiến tánh thì thuật ngữ ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Bạn đạt được lý nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn đã đạt được niệm Phật tam muội. Sự niệm Phật tam muội này, tam muội chính là thiền định. Dùng phương pháp niệm Phật này đạt được thiền định, đây là sự nhất tâm. Thiền định có thể đoạn kiến tư phiền não. Sự thiền định này không phải là sự thiền định thông thường. Thiền định thông thường thường là nói tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn đạt được tứ thiền thì bạn sẽ sanh về cõi trời sắc giới. Bạn đạt được tứ không định thì sẽ sanh lên trời vô sắc giới. Tứ thiền bát định là sự thiền định của thế gian. Sự thiền định của thế gian cùng với thiền định của Phật Pháp không giống nhau ở chỗ nào? Sự thiền định của thế gian chỉ phục phiền não mà chưa đoạn được. Còn trong Phật Pháp, sự thiền định trong Phật Pháp Đại Thừa đã nói, bất luận là tu pháp môn nào, tông phái nào, thì họ có thể đoạn được phiền não, có thể khai trí huệ. Sự thiền định của thế gian chỉ phục phiền não mà không khai trí huệ, cho nên họ không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn hiểu được cái đạo lý này thì bạn mới biết được sự thù thắng của việc chấp trì danh hiệu. Chúng ta nên xem việc chấp trì danh hiệu là một việc lớn duy nhất trong cuộc đời này của chúng ta phải làm. Cổ nhân nói trong nhị lục thời, đó chính là từ sáng sớm đến tối không gián đoạn. Trong tâm bạn chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra thì chẳng có một ý niệm nào khác. Không có ác niệm, cũng không có thiện niệm, thì công phu của bạn mới được đắc lực. Bạn làm như vậy thì nhất định sẽ được giảng sanh. Người niệm Phật điều tối kỵ là sen tạp. Ta đang niệm câu Phật hiệu này, trong tâm vẫn còn sen tạp vô số vọng niệm. Những vọng niệm này, thiện niệm cũng vậy, ác niệm cũng vậy, nói tóm lại đều là sen tạp vọng niệm. Sen tạp vọng niệm thì phá hoại chánh niệm của chúng ta, thì công phu không đắc lực. Cho nên các bạn có rất nhiều vấn đề đến hỏi tôi đều lắc đầu. Vì sao vậy? Vì không thật lòng, không biết được niệm Phật là quan trọng. Bạn đến hỏi tôi toàn bộ là vọng tưởng. Sai rồi. Nghi vấn của bạn, bạn có hỏi 300 năm cũng hỏi không hết, càng hỏi thì càng nhiều. Người thật lòng thật sự thì không cần hỏi, vì cả thảy ý niệm bạn đều buông xuống rồi. Thậm chí giảng những vấn đề ở trên kinh cho bạn, nhưng bạn cũng không hỏi. Thì bạn mới có thể đạt được tam muội, bạn mới có thể khai ngộ. Sau khi ngộ rồi thì hết thảy các vấn đề, tất cả bạn đều thông suốt, vì đã khai ngộ rồi. Không cần đi hỏi người khác, tự mình đã hiểu được tất cả rồi. Cho nên chỉ cần bạn đạt được niệm Phật tam muội, chúng ta dùng pháp môn niệm Phật để được định, cho nên gọi là niệm Phật tam muội. Chỉ cần bạn thật sự có chỗ ngộ thì sự mở rộng kinh điển là vô lượng nghĩa. Khi triển khai kinh điển mà không hiểu thì bạn vẫn chưa khai ngộ. Chưa khai ngộ cũng không sao, bạn hãy tiếp tục đọc kinh.